Rồi ngày lại mời trước với các thân bất động dưới cội bồ đề.
Phải không dữ vậy? Khi mà ngài chiến thắng được Ma Quân rồi, ngài tưởng là thành Phật. Nhưng mà máu vừa chiến thắng, tất nhiên là máu chúng A La Hán chưa được. Phải ngồi tới nhiều kiếp bất động để cho bao nhiêu cái gì phải lắng xuống hết, tức là cái vi tế vô minh, những cái cặn xấu phải lắng hết trời mới chứng được là gì Phật. Cho nên khi mà người tu tập ngoài cái giờ tụng niệm của mình ở bên ngoài, hãy giữ tham hậu ý cho tâm thật, hãy suy nghĩ thành lập tập luận, nghĩa là đến nay một ít, tháng sau một ít, năm sau một ít, tự nhiên có niệm cho nên hãy mình ở trong đạo lâu, hãy tính theo tuổi đạo. Từ cái ngày mình phát tâm quy y tới bây giờ hỏi chỉ mấy năm. Nếu mà cỡ lãnh pháp danh với lãnh phái cỡ 15 năm rồi mà chưa hiểu đạo lý, chưa biết đó là quan trọng, mà nó mẫu chắc không tính. Ở khi cứ năm rồi phải thành đó phải tính sổ cho cái năm nay mình ta thế nào, thế nào, thế nào, để mà cứ thế nào. Với một sự quyết tâm tìm ra chân lý dưới cậu bồ đề ngài ngầu, đó là một sự quyết tâm, cũng như với chúng ta ngài đã phát cái lời nguyện khi mà ngồi dưới cậu bồ đề. Quý vị nhớ cái lời nguyện này mà nói là nghĩa là ta tôi ngồi dưới gốc cây bồ đề này, nếu không thành đạo quả thì thà rằng thịt nát xương tan. Thà rằng thịt nát xương tan chứ không bao giờ đứng dậy chỗ ngồi này khi tôi chưa đắc đạo. Cái lời nói lên hết sức phục dũng. Mình không dám nghe. Lúc đầu nó nói tôi đang lúc đầu tôi nhận vô. Nó dùng chiếc xa. Chiếc xa dùng chiếc xa cũng vậy, lúc đầu quá đi. Ngồi đó nó lên nó thôi để chiếc xa. Mà nói như đó là tâm sử còn ghi đậm cái điểm đó mà nên quý vị nên nhớ. Cho nên ngài chiến thắng hung ma 6 năm trường ở bên ngoài sông, 49 ngày ngài chiến thắng với nội ma dưới cội bồ đề. Đến cái đêm mà đêm mùng 7 tháng chạp âm lịch, nói tính theo giáo hệ của đại thừa, còn nếu tính theo giáo hệ của nguyên thủy thì là ngày 14 canh còn tháng đôi sắc. Nên nhớ hai cái hệ thống nó khác nhau gì, cái tử giáo cái chuyện đó thì mình hiểu, mình hiểu cái lý trên đó, còn cái tử giáo nói cái chuyện đó. Thì trước đó là quý vị thấy ở trong sử đã ghi, nào là ma tham, ma sân, ma sư, ma mạng nghi, ma áp tiết tối, nó hiện như thế này. Nó hiểu như thế này lắm, mà ngập thắng được. Bây giờ phút cuối cùng tham mai vừa lố mọc là ngài nó chứng đắc thành đạo. Từ lúc bây giờ nó không còn một cái chứ là một cái mảy gì mà vô minh, một cái mảy gì gọi là mờ tối nữa. Tháng không còn tưởng tượng được chứ là lục thông tam minh lục thông. Từ ngồi dưới cội bồ đề đó quyết từ ra cho nữ là vậy đấy. Ngài đã được thành tâm lễ bái bởi các vị thiên đế với nhiều hoa thơm quả tốt và âm nhạc được hiện với cái nhà thành đạo đó, rồi các chư thiên tẩu nhạc giải hoa cúng dường. Cái câu này là nói như thế, chư thiên xuống mà thành tâm cúng dường, vừa là tẩu nhạc tẩu những cái bản âm nhạc là Phật á, những cái nhạc thế nhân á. Tôi đi tu tập ở các nhà Phật rồi, những quý vị trước khi nghe giảng như thế này nó tẩu một bài nhạc nghe là như thế này. Đó, lúc này tôi tu tập nhạc là từ mới có nhau. Rồi tôi giảng một cái lộ trình 20-30 phút đó. Khẩu trong bản là 20 phút. Rồi Phật xong á, trong cái nói là tới giờ mình đạt rồi. Rồi quý Phật tử là muốn sao rồi chứ là khác. Nhưng ngài ta giúp á, ngài bảo ta giúp á. Ngài là tính cũng vô lậu cũng còn hết rồi nha, những trường đã còn hết á. Ngày nào cũng có Phật tư thiên xuống, người ta đem nhạc xuống, chảo xuống dùng cho Phật. Ngày sau khi đó rồi tôi xem một cái tấm tấm côn nó tấm mình đánh lên đó. Để bên nhà rồi ngày xong rồi đứng mắt rồi. Chưa là đại ca giết mặt còn chưa là cái thấy tử á, cái hộp ma giống đó là bởi vì hồng trước từ lần thăm cái ngày có là một cái chữ là ngạc sư cho nên cái chủng tử nó còn hộp giống nó còn cúng nhạc để mà cúng dường sư Phật chứ không phải là nhạc để mà mình nghe mình chơi, mình đang nghe một bản nhạc người ta hay mùi đạo, nghe một bản nhạc nên đi tới để chiến thắng ma quân để mà đi tới. Chúng ta nghe bản nhạc đó rồi tự nhạc thành khỏi có những bản nhạc sao mà biết ngài trở thành bậc toàn giác. Anh cứ nói là quý vị đọc sau dễ hơn đó, tối một cái lúc ấy với các vị từ theo Đức Thế Tôn muốn nói lại ý tính của ngài nên có bài kệ rằng bởi lúc đó là ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với các hàng tỳ kheo tại sao ở các cái thẩm khác á thì lại ngài kêu các vị thượng túc đệ tử lớn ngài nói, các kêu ngài kêu chư thiên ngài nói, các kêu ngài kêu các hàng kính giả ngài nói mà phẩm này ngài kêu các vị tỳ kheo là bởi vì mình nhắc lại cái tiền thân của ngài ở trong 16 vị vương tử vương tôn đó là ngài là một trong đó, ngài nhắc là cái kiếp tu hành nó phải như thế đó rồi giá thành sao và đủ cỡ làm sao như thế này cho nên ngài mới gọi các vị tỳ kheo rõ vậy. Thì theo ví dụ như thế nữa là phải làm thử rồi học bộ lên thì nói ra thì theo là dịch từ cái chữ biết chung hay là biết thêm cho biết tạm nữa là có tất cả là bốn nữa à
ba 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 khách sử
ba
khách sử
ba bốn mà khách sử ba nhớ bốn mà bốn năm đó là ba đến khi chúng ta la hớn là ba tức là rất là ý kiến xác thật của mình nói danh từ nhiều khi mình sẽ hiểu nó mới thông được, nếu mà không hiểu cái danh từ đó làm sao mình thông được đạo lý. Lá khứ vô lượng từ xưa đại thông chiến thắng Phật thừa độ sanh những ai đầy đủ trong lành thằng xa cõi nước biển thành số duy. Cái tâm này cũng là một cái điểm tích nè. Hàng xa cõi nước đến thành thế duy á, ở trong kinh chú thạng là nói như thế này nè. Nó có một cái mà một cái giữa mực lớn như thế này. Mạng mệt thiết người. Như vậy nó hết cái nguyên mệt này là tính nó là bao nhiêu cõi nước đó cũng không có tính được từ cái năm, từ cái kiếp mà Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai tới cái kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghĩa là cho nên cái câu cái thằng xa cỡ nước biển thành thế duy, nghĩa là tính cho được cái thế duy đó thì có thể còn tính được, nhưng mà từ cái kiếp Đức Phật Đại Thông Chí Thắng cho đến cái kiếp Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi thành Phật này tính thì đã có dụng chữ nói là dụng chữ là như thế này là bởi vì Đại Thông Chí Thắng đây là một Đức Phật tượng trưng cho lòng mình thì làm sao mà tính được, nó làm sao nó có một mà tính. Ý nói như thế, 16 vị vương tử là tượng trưng cho cái gì trong người mình? Sẽ nói là trong bài, bài chết, bài chết, bài chết tất nhiên là giảm cái gì mới. Chứ nó không phải có Đức Đại Thông Chí Thắng bằng xương, bằng thịt, lịch sử, sự thật như Đức Thích Ca Mâu Ni. Sự là cái đó là sao phải hiểu đâu. Hầu hết trong các bộ kinh cao đều là nói cái ý nghĩa tượng trưng. Chứ không phải nói cái chuyện một ông phú tưởng giả nhưng mà muốn nói cái gì đó. Chứ không phải đem mình hiểu cái gì phú tưởng giả là một người này giàu như thế, như thế, như thế, như thế do mình nghĩ một cái nghĩa cạn cợt đâu không phải như thế. Chỉ là tâm này như thế. Là khi vô lượng kiếp xưa thì đại thông chứng thắng Phật thừa độ sanh. Cho nên sự đại thông chứng thắng là để tiêu biểu cho cái bản sống Vindarika bạch lý giác của mình. Chúng ta nào sao? Tại vì lâu đời lâu kiếp vô số kiếp tới bây giờ mình không có trở lại cái tánh đó mà cái kiếp tánh không nổi, kiếp tánh không nổi cho nên mình biết mình sẽ sửa được hồi làm gì đó mà tới chỗ cái kiếp này đó là mình cũng có cái phước duyên chút ít cho nên còn nghe được Phật pháp, còn biết được sự tu tập, còn biết được chánh pháp là kể là cũng có phước lắm chứ không phải dễ đâu, không phải dễ đâu.
Thành ra trong khi mà mình thấy những người khác mà không đủ duyên nghe được chánh pháp, không đủ duyên học đạo tu tập được, là mình phải trải lòng từ bi cầu nguyện cho họ để mau mau để mà. Cho nên nếu tôi mà không hiểu giáo lý như tôi vừa nói với quý vị hồi nãy đơn giản là
khó lắm,
tu luyện trước vẫn còn đưa sang cái lòng lẩm bẩm. Cho nên hiểu giáo lý là một điều tối tối cần, chứ không phải là thường đâu. Quý vị nghe giáo lý như thế này không có gì mất. Dầu cho chưa hiểu sáng suốt được vấn đề hết đi nữa, nhưng mà cái lời đó nó sẽ quân tập ở trong cái ai là nhân thức trong tâm điện của mình, điều trong tâm của mình, tâm điện không có gì mất. Vì sao mà không mất? Là bởi vì không nhiều thì ít, mình nhớ được gặp một cái cảnh gì, một cái duyên gì Phật pháp á là mình nhớ được. Cũng như từ nhỏ đến lớn những cái gì mà nó quân tập cho thân tâm mình không bao giờ mất. Tôi bây giờ là giảng lọc bớt cái đó và giảng lọc sâu nổi. Cho nên người ta nói những cái người mà đồng áo xuất gia đó, nó quý hơn cùng nó. Nghĩa là nó không có những cái gì ở trong đó, cái chuyện đời nó tăng lên cho nó nhiều. Còn mà thường mình hỏi như ở ngoài đời này, trong một ngày, một buổi, không biết bao nhiêu chuyện, hay chuyện này nhớ, hay chuyện này nhớ, nó quân tập ở trong ta lại được cái tạng thức của mình, nó chứa, cái kho tàng nó chứa hết. Cho nên khi mà mình chết rồi, giết cuộc đời 60 năm, 70 năm, 80 năm, thì cái hộp giống đó. Nếu mà trong cuộc đời mà mình nghe nó nhiều cái sự thiện, mình làm nghe được, nhớ được, làm nhiều sự thiện, thì cái hộp giống nó tự nhiên gieo cho cái chiếc xác, cái chuyện này nhớ. Nếu trong cuộc đời của mình mà cứ bỏ những cái hộp giống xấu, giống dai, giống cỏ, giống chết cái loại mà dùng không được đó, thì một ngày mình bỏ cái xác phân này, họ cái phân khác, cái hộp giống xấu luôn. Ví dụ như trong một cái thể ruộng kia là tâm đi, cái ruộng tâm của mình này, cũng như cái thể ruộng mà mình thấy ở nước mình ở các nơi khác đó. Khi mà hột lúa mình gieo xuống nhiều, thì tự nhiên lúa thôi. Thì khi mà lúa nó lên nhiều tròn la đùm điểm các cái loại cây đó nó sẽ mình không thấy nó được. Có nhiều nơi bị cái ruộng nó bị nước phèn, thiếu cái duyên gì đó, gieo lúa xuống nhưng mà nó không đủ duyên để nó mọc, thì tự nhiên là tập tu nè, các loại lá nè, các loại nó mọc lên này. Do đó cho nên Đức Phật kết luận lại cho chúng ta rằng nhất cử nhất động trong cuộc đời chúng ta không bao giờ mọc. Do đó nên mình phải làm được. Cũng như thế mà chúng ta ngồi chúng ta niệm Phật. Có nhiều người ta nói rằng mình mọc mắt nở, xong cứ rớt tên cái này hoài, cái sáng cũng rớt, cười cũng rớt, bộ này mắt nở sao? Niệm như niệm Phật tức là niệm tâm, niệm tâm tức là niệm Phật. Ví dụ như mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái nghĩa trong đó là gì? Là cung kính trở về. Chữ Nam Mô là cung kính, là trở về với Đức Phật. Thích Ca Mâu Ni là năng nhân từ, mà cái lòng nhân từ, cái năng lực đủ để mà giúp cho đời. Tịch mặt là gì? Là yên lặng, trở về cái cảnh tánh. Cho nên càng niệm nhiều thì cái đó nó vun tập cho tâm điện của mình, thành thử ra sau đó không bao giờ mất. Do đó mà chúng ta nhìn thấy cuộc đời, khi chúng ta vui, khi chúng ta buồn, khi chúng ta thế này, là bởi vì cái sự tạo nghiệp nó không có động. Mình đang nghĩ nó không có động, cái tâm niệm mình nghĩ nó không có nhất định. Sáng nghĩ khác, trưa nghĩ khác, chơi nghĩ khác, chiều nghĩ khác, nó đủ sự thay đổi trong đó. Cũng như mỗi người, cái nghiệp lực nó khác nhau, cho nên không người nào giống người nào. Đó, nó như thế. Bài kể thứ hai, trí vô ngại tâm từ bi là chỉ cho cái trí vô ngại hiện tại của mỗi người, tâm từ bi của mỗi người, thinh văn Bồ Tát đồng quy thượng thừa. Tức là những vị thinh văn, những vị Bồ Tát đồng trở về nhất thừa Phật quả, thượng thừa là như thế đó. Từ theo tu tập xong chưa, các vị từ theo tức chuyên tinh đã lo sống, thì sống chưa, đây là nói cho. Chứ là gì? Nó siêng năng cần phải để cho sáng khuya chiều. Cho nên người tu tập cũng như là gì, như là lửa mà đang đốt cháy trên đầu, như cứu đầu nhiên, như chữa, như là chữa trị cái đầu mà đang bị cháy. Sự tu tập phải rất rút ghê lắm, phải lo sao đừng để qua ngày đoạn tháng sự già sự chết dần trời xuống thiết hoặc là đúng thiết. Và cái chỗ đó, cái chỗ đó quan trọng đó. Vô lậu vô ngại xa xưa đắc thành, nghĩa là vô lậu tức là phiền não không còn nữa,
Với lại tức là không còn ở chỗ nào cũng được, hành pháp gì cũng được, không còn cái gì ngăn ngại hết. Do đó cho nên mình thấy người hiểu đạo dung thông rồi, ở đâu ở có cái hoàn cảnh nào tôi nghĩ là những người đã thực hành đạo lý là ở được, không có ngại gì hết á. Bởi vì người ta nghĩ cái viễn thân này như là mộng tập, như ở trong một cái nhà chim bao, cái sự tu tập. Bởi vì nhân gian là cảnh, mà cái cõi nào mới nhầm quê, quân nhầm quê của mình ở đây nó không phải là quê hương của mình, nó chỉ là tạm thôi. Đó, trước khi từ giả ngôi vị Bồ Tát, tức là ngôi vị Bồ Tát tức đây là chỉ cho tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà còn là một vị Bồ Tát gọi là một vua Bồ Tát Tâm Ni Tu. Ngài có 46 người con trai, 16 người con trai, cái tên của mỗi vị đều là tượng trưng để hướng dẫn đến nơi được còn chưa được. Tất cả trở thành các bậc tối cao với tài sản và các vật sở hữu có nhiều vô số. Tài sản là chỉ là pháp thánh tài, còn tất cả những cái vật sở hữu là chỉ cho cái sự biến báo từ hồi xưa. Các vị ấy đã xả trừ tất cả làm vua mà bỏ hết để mà đi tu đó, sống một đời sống giản dị và thanh cao, lao việc tu hành. 16 người con trai thành tâm hướng về Đức Như Lai với những lời tôn kính và nhất tâm yêu cầu Ngài truyền dạy giáo pháp, để các vị ấy và chúng sanh khác được hưởng lợi ích đồng đều. Những lời thỉnh cầu này được thực hiện. Chiếu sáng từ châu thân Đức Như Lai thì thật đó, để chiếu sáng khắp vũ trụ gồm cả các cung điện đại phạm thiên trong 10 phương thế giới. Từ chỗ này, nhưng ở đây đã dễ, cái đoạn này là như thế này nè. Khi mà Ngài là một vị quốc vương chưa phát tâm đi tu thì Ngài có 16 người con. Khi Ngài biết nhân sinh là thống khổ, thế cuộc là vô thường rồi, gặp một việc gì đó, Ngài phát tâm là bị tên. Thì 16 vị vương tử kia cũng noi theo cái tấm gương của người cha, tức là của vương đó, bị tên. Lúc bấy giờ, 16 người con đã thọ Sa Di Bồ Tát. Sa Di là Sa Di Bồ Tát. Hồi nãy tại sao không có nói pháp chứng đệ tử Phật, không có nói Bồ Tát cả nữa. Bồ Tát giới, cho nên mình giải thêm đối với Phật tử là hữu rộng chứ. Bởi vì hãy nói pháp chứng đó, thì nó gồm cả xuất gia và tại gia. Mà hãy nói Bồ Tát đó tất nhiên là một giới quan trọng ở trong cái ví dụ như các vị Bồ Tát của Bà Duy cũng thọ được Bồ Tát giới. Các vị Sa Di cũng thọ được Bồ Tát giới, các vị tùy theo cũng thọ được Bồ Tát giới. Cho nên cái trường hợp này là 16 vị vương tử vì mới xuất gia chỉ thọ Sa Di thôi, nhưng mà thọ luôn Bồ Tát giới với cái hạnh lợi tha vô bờ bến. Mới cầu Đức vua cha, sau vua cha đã thành Phật thì là đã không biết thắng lo đó. Chỉ dạy cho cái phương pháp như thế nào, như thế nào, như thế nào thì Ngài mới chỉ dạy. Bởi vì lúc đó là Ngài đã coi như là đắc thành đạo quả rồi, trong thân Ngài trở thành như là thân kim sắc, tướng hảo quang minh, vô đẳng luân, nghĩa là không có cái gì sánh bằng được hết. Thì lúc bây giờ là độ cho tất cả 16 người con đó, thì ở trong 16 người con đó tất nhiên là có danh hiệu rõ ràng. Mà trong đó có hai cái danh hiệu mà quý vị thường đọc, thường tụng, thường niệm, thường xuyên, tất nhiên là A Di Đà, thì giáo chủ ở cảnh Tây Phương. Mà nói tới A Di Đà, khi mà nói về tự tánh của mỗi người mình, chúng ta cũng mỗi người mình đó, thì đó là vô lượng thọ, vô lượng ba, vô lượng thọ. Nói tới danh hiệu Đức Thích Ca Mâu Ni là vị vương tử thứ 16 là nói tới cái đức tánh năng lên thực mặt của mỗi người. Năng nhân là gì? Là hay làm nhân đức rộng nhất trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Tịch mặc là gì? Là yên lặng, đời sống từ cái yên lặng đó nó mang phát sanh trí tuệ. Nếu mà một ngọn đèn mà luôn luôn bị gió nó chao động thì ngọn đèn nó không bao giờ sáng được. ngọn đèn muốn cho sáng là phải mình có gió, chứ là bát phong suy bất động. Hai nữa là phải có bóng, phải có một chút phương tiện gì đó thì ngọn đèn mới sáng. Đó là hỏi về đèn dầu. Nếu nói về đèn điện thì trong nhà Phật cũng có nói cái điển lực tinh thần của con người cũng như cái điển lực của thế giới chúng sanh, là khi tìm ra đủ cái nguyên nhân, đủ điều kiện rồi, thấy chưa, mà muốn được ánh sáng nó thực hiện là phải có biết đủ tất cả những cái công hạnh thì cái ánh sáng nó mới thực hiện được, chứ không phải là dễ. Mà muốn tìm hiểu hay là muốn thực hiện được những cái ánh sáng của điện đó, là phải có trí tuệ, phải hiểu biết, phải biết cái công thức, phải học, phải đi tới nơi tới chỗ sự tu tập của mình. Thì nói về đèn thơm là chỉ cho cái gió nó sao động bên ngoài, nói về đèn điện là chỉ cho cái sự sáng suốt bên trong để mà tìm được, được có những ánh sáng. Lúc bây giờ có một vị đại phạm thiên vương tên là Cứu Nhất Thiết. Ông vua này kêu là vua chúa trên trời, là ông cứu tất cả, cứu đất nước như là cứu tất cả đó. Vì chúng phạm thiên nên nói bài kệ rằng vì tất cả đang chúng phạm thiên, mà nói cái bài kệ nói như thế nào: các cung điện của ta chiếu sáng chiếu từ cả nhân duyên vì lạ thế chắc quay đức phật, tức là ông vua của các cả trời nhìn thấy cái chiếu sáng của đức phật đại thanh chiếu sáng như này quá sức tưởng tượng, chiếu đến cung điện của các ngài. Rồi các ngài nó nói, ngài nói với trong hàng phạm thiên các vị trời khác, các cung điện của ta chiếu sáng chiếu từ xa, tức như là chiếu sáng của là chiếu sáng của đức phật đại thanh chiếu sáng như này, cái nhân duyên gì như thế đó, có lẽ là phải có cái ngài đức điện. Cái ý tưởng này quý vị nghe biết nó sao? Ý muốn nói rằng cái bổn tánh sáng suốt của mỗi chúng ta đó không phải đức phật nói kinh pháp ra chỉ chiếu cho người thường mình đâu, mà kể chết cả đời. Đức phật nói rằng các cả đời nếu mà thay được cái yến sáng giác ngộ tự tu tự độ nó thì các cả đời cũng vẫn được đắc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác như phật, không có thành tựu luân hồi được. Ý nói như thế chứ không phải là ánh sáng ánh đèn mà chiếu dẫn nhà là phải như thế đâu. Bài kệ thứ hai: vì chúng sanh bao la, vì chư Phật hằng xa nên có ánh sáng chiếu rọi khắp mười chúng ta đó, thấy chưa? Vì chúng sanh bao la, chúng sanh đều có Phật tánh, đều có cái bản tánh, đều có vô la. Vì chư Phật hằng xa, bởi vì các đức Phật nhiều như số các sông hằng, vì các ngài cũng có cái tánh đó, các ngài đã thành Phật được là vì các ngài đã trở về với cái tánh đó. Chúng ta chưa trở thành Phật được là bởi vì chúng ta chưa trở về với cái tánh đó, chừng đó thôi. Nên yên sáng, nên có yên sáng chiếu khắp gọi mười phương xa. Mười phương xa như hồi nãy quý vị đã biết được tám phương rồi, còn hai phương nữa là thượng phương và hạ phương. Đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng phương là tất cả chư vị đại phạm thiên vương giáng hạ, nghĩa là từ các cõi trời đến thấy chuyện được, bởi vì ở trong đề pháp hoa chữ tàu hay chữ việt cũng có nói rõ là 16 vị vương tử này luân phiên gọi là thuyết đến cái nghĩa lý cao siêu của kinh pháp hoa từ thời gian này qua thời gian kia. Cho nên ở trong này mới nói là tất cả chư vị đại phạm thiên vương giáng hạ và hết lòng cầu xin dâng cúng lầu đài của họ đến Như Lai trong sự tôn kính và các lời thành khẩn tán thán sự thành công vĩ đại của ngài, và cầu mong ngài chuyển bánh xe dự pháp. Sửa không? Sửa không? Mỗi đoạn phải hiểu cái lý mới thôi. Cái đoạn này là nói lý như thế này: các ngài đại phạm thiên vương khi mà biết được lý ngài bầu của kinh pháp ra rồi vậy, thì quay cung điện lầu các của các vị đó không thành vấn đề nữa, không thành vấn đề nữa, mà coi như là con đường giải thoát nó là thành vấn đề. Cho nên ở trong bổn kinh đó, bằng chữ bằng nghĩa thì biết là các ngài đã đem dâng cúng hết lầu đài của họ đến Như Lai. Có nghĩa là khi mà hiểu đạo rồi thì mình phải
xa liều hoặc là phải đốt là phải. Mình có để ý đến gì nữa, ví dụ như từ bây giờ mình muốn ra khỏi cái nhà này mà mình cứ liên tiếp cái nhà này mãi thì làm sao mà mình giải thoát được? Cái chuyện nó dễ dàng như thế. Muốn siêu xuất tam giới để mà giải thoát hoàn toàn, mà nếu mà mình cứ nghĩ cái gì, nghĩ tam giới này người ta này cõi này người ta thì không khi nào giải thoát từ cái kiểu tiên thiên này cũng vậy. Khi mà các ngài hiểu được cái lý nhiệm màu của pháp hóa rồi thì các ngài xin tất cả kinh điện lầu đài đều dâng cho Đức Như Lai. Dâng đây có nghĩa là thầy thiện xả bỏ hết, không phải dâng cho ngài là làm của nữa đâu, cũng phải như thế đâu. Nếu mà không giải thích chỗ này thì mình nghĩ là dâng của người thì chắc Đức Như Lai nhiều lắm, lại là cho ngài có ấm hết. Đấy, cái nghĩa khác, cái nghĩa đạo chứ, cái lý như khác. Tâm sự tâm chính là thế chứ, tâm sự tâm chính và lời thành khẩn tán thán của sự thành công vĩ đại của ngài, thành công vĩ đại của Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai để mà chuyển bánh xe diệu pháp, cho nên pháp Phật mà truyền từ diệu lý diễn sớm tâm tôn nó quý ghê lắm, nó quý hơn cái gì hết á. Sự thật đó mà nói á, mình lập chùa, mình xây tháp, mình tạo tượng thì đó là cái phước đức cũng cao quý rồi đó. Nhưng mà so với chúng ta, cái phước đức mà gọi là chuyển bánh xe diệu pháp, nó đã nằm nữa. Cho nên tôi đã nói rằng, một ngôi chùa là phải có một giảng đường khang trang làm phương tiện để mà phòng đạo. Nghĩa là kêu là pháp luôn thường chuyển, huệ tâm khai. Hãy cái bánh xe pháp mà thường chuyển á, thì cái tâm của mình, cái tâm trí huệ, huệ tâm là cái tâm sáng suốt, nó mở rộng tức hai cái nghĩa hay quá đó. Còn nếu như mà mình thiếu cái đó thì khó ghê lắm, sự tu tập càng ngày càng lú lò, chắc chắn như thế. Nên hồi xưa chư Phật không nói gì, nói chung Đức Thích Ca Mâu Ni nói gì không bao giờ dừng nghỉ trên con đường hoằng pháp lễ sanh. Quý vị đọc trong lịch sử quý vị sẽ thấy, sau khi Đức Phật thành đạo hơn 45 năm tường đi đây đi đó kiếm pháp lợi sanh, khi gặp cảnh thuận, khi gặp cảnh nghịch, khi gặp người ta cung kính trọng cũng có, khi gặp người ta chửi báo cũng có, chứ không phải là làm Phật rồi không có người ta chửi đâu, cũng có người chửi như thường này, chúng sẽ nói chửi như thường này. Bằng chứng ví dụ như ngày tới đi có một thôn nọ, ngày tới đi trước là cái Si Lao, cái Si Si Lao đó là gần ở nơi nhà mà chỗ chúng ta ở đó. Chỗ đó là cái thần đạo mà làm ra. Mà cái đó là thay đàn diễn giảng thuyết pháp ở đó, thì các vị thầy Bà La Môn nó thấy sao mà dân chúng hết, theo Đức Phật hết ra một cách hết sức cần kính. Thì các vị Bà La Môn đó đến thăm viếng Đức Phật với một sự hỏi là không muốn cho Đức Phật ở. Cho nên đến đó rồi Đức Phật cũng tư tỉnh không có nói gì hết. Rồi các ngài mới, tức là các vị Bà La Môn năm sáu tuổi tới ngồi rồi nói chuyện là mắng chửi Đức Phật, nói ông là gần Gautama ở đâu trên cái xứ Kapilavastu, ông xuống đây ông gì đã thâu hút tâm trí tôi hết, ông là những thế này thế thế kia. Đầu tiên á thì nói sơ sơ, sau nữa là chửi thiệt, mắng chửi thì Đức Phật cứ tư tỉnh. Càng nói thì ngài lại càng gương mặt cái ngài tư tỉnh. Tư tỉnh cho đến nỗi mấy vị thầy Bà La Môn nó rất là lạ. Tại sao tôi tới tôi mắng chúng tôi chửi, chúng tôi nói hơn nói xui như thế này, lẽ ra ông phải có cái thái độ gì, tại sao mà gương mặt của ông càng ngày càng vui tươi là nghĩa làm sao? Lẽ ra như chúng tôi như thế là chúng tôi chịu được phải chắc từ nào. Nhưng mà tại sao ngài ngồi yên mà ngài tư tỉnh như thế? Đức Phật mới nói rằng đây là nói để cho biết rằng trên con đường vào giá của ngài thiên nhiên đẳng nên có thể dễ đâu. Ngài tư tỉnh là sao? Càng ngài nói một câu khác, hỏi một nơi mà ngài lại trả lời một nơi. Ngài nói rằng dạ thưa với quý vị, nếu quý vị có một cái món quà gì đó, cái món quả phẩm quà tặng gì đó, nếu đem tới cho người ta, cho cái người nào đó, mà nếu cái người đó người ta không nhận cái món quà đó thì không biết cái món quà đó nó trở về ai. Hỏi lại nơi này là hỏi lại ngã mà tư tưởng lắm, hỏi cái ngày không có nói động tới cái chuyện mà tự nói là gì hết á. nghe nói giả sử có một số người sẽ đem cái món quà tới cho một người nào đó, nhưng mà người đó người ta không chịu nhận, cho từ ta nói cái vấn đề là tôi không đến nhận đâu, thì cái món quà đó hỏi như thế nào chừng đó không, các vị kia tôi là thắng đó. Rồi sau chính những thầy Bà La Môn đó cũng quy đầu với Đức Phật, và trong lúc đó Đức Phật muốn nói, nếu ông đem các ông đem cái món quà đó ông tới ông tặng cho tôi, mà tôi không nhận thì bây giờ mấy ông mới ăn cho mà bỏ ra tiền, thấy chưa? Thành thử ra người ta chửi, người ta mắng, người ta nhét mình, nếu mình khổ là tại vì mình chấp nhận mở cửa là không để đây khổ đã đủ không chịu nổi, chứ nếu như đó là mình không chấp nhận thôi thì người ta chửi. Cái ngày hôm nay là hỏi lại ngã mà tôi tỉnh lắm, hỏi cái ngày hôm nay đang tức mình và gia thức của người ta trong tâm điều của người ta có mắc mấy gì mình đó.
Hiểu được tới đó cũng như là ngon lành rồi, tu tập mà hiểu tới đó là lên được một bậc khá là lớn, còn nếu mà chưa hoàn thành được tới đó là cũng còn thấp rồi. Tóm lại Đức Phật đi giáo hóa đâu có phải nó là dễ dàng, ngài gặp những cái cảnh của gian trung đó, hết sức gian trung, đều có một cái quý đó, là sau đó là những người đã được là nhờ cái sức rồi, để cho nó bị khó mà bị sụt nhà
thầy bây giờ xưa
có cảnh quyền trang bên Trung Hoa,
đường tam tạng quyền trang bên Trung Hoa, qua đó là học với ngài giới thiền. Giới thiền cái tên tiếng Phạn gọi là Silabhata, sau này cái làng nó đằng kia là cái làng Silab.
À,
thì biết rằng mà cái viện đại học Nalanda là có từ thế kỷ thứ 6 sau Tây Lịch đến thế kỷ thứ 13 cái trường đó mới bị Bà La Môn giáo với Hầu giáo họ phá. Một cái trường đại học của Phật giáo có thể nó có đầu tiên trên thế giới mà sống tới mấy thế kỷ, thì quý vị cứ biết là giáo lý đạo Phật ở trong đó thế này, mình khoảng tầm tám thế không, có cuối thế kỷ thứ 6 sau Tây Lịch, mà đến thế kỷ thứ 13 cái trường đó mới bị đóng cửa. Cái thư viện của trường viện đại học Nalanda ở bên Bà La Môn giáo họ đốt 3 tháng sườn lửa còn muốn để mới đưa con đó. Do đó cho nên sau này cái lịch sử nó trói sáng như thế, thủ tướng Nehru mới lập cho cái viện đại học Nalanda mới, thì chúng tôi sang học bên đó đó. Nó thành nó có cái viện đại học đó là mình cũ, cái chỗ đó để còn là nơi kêu là gì đó, cổ tích thôi, mà một cái vách nghĩa là cả thước mấy hai thước như thế này, một cái vách tường ấy, để mới được còn những cái lầu thế nào, cái phòng của chư tăng ở mỗi người mỗi nơi là có cái giếng, trong mấy cái giếng rồi thì nó còn hết. Từ thế kỷ thứ 6 sau Tây Lịch tới bây giờ, ngài Huyền Trang sang bên đó là thế kỷ thứ 10, thứ 11 thì trong tháng đó. Đó. Thành ra chúng ta biết thêm những cái chuyện sử
kinh sách còn nãy lại đủ.
Kinh sách mà khi bị đốt á, thì có một số chuyển qua được ở bên Nepal, Tây Tạng, Mông Cổ. Rồi sau các nước nó mới đem qua lại. Thành ra người ta mới nói như thế này là người ta nói là kinh điển của Phật giáo về chữ Phạn nha, cũng bị tam sao thất bổn, cũng như chữ Tàu cũng bị tam sao thất bổn, nhưng mà chữ Tây Tạng thì lại là nguyên chất. Từ khi ba tạng kinh điển chữ Phạn mà đưa vào nơi nước Tây Tạng cho đến bây giờ chưa có một lần nào bị thiêu hủy hay là bị phá hạch, cho đến ngày Đạt Lai Lạt Ma khi mà không thích ở bên đó rồi qua bên Ấn Độ, đầu tiên của ngài muốn ba thớt voi để chở tam tạng đi trước.
Người ta đi sau.
Người ta nghĩ cái nào ở trong đó. Do đó cho nên tại sao quý vị thấy những người Đức, những người Pháp, những người Anh, những người Mỹ thường thường họ thích Phật giáo thế này, là bởi vì đi sau thì nào họ thấy cái giáo lý nó nguyên tắc. Còn nói về Tàu thì văn hóa nó cao, nó rộng, nó sâu, đồng ý, nhưng mà ô yên thành mã, chữ ô chữ yên viết thành chữ mã, chứ là tam sao thất bổn cũng như kinh điển chữ Phạn bị đốt không biết mấy lần. Kể cả các nước mà kêu là truyền bá qua nguyên thủy Phật giáo, chẳng hạn như Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Campuchia, nhiều thời gian giặt giã đến kinh điển cũng vẫn bị cháy, bị đốt, bị thiêu hủy, nhưng mà nó phải càng chưa có bao giờ đọc. Cái chuyện đó là chuyện mà ta hiểu là cái sự với kinh sách. Tôi sẽ hết giờ rồi, thân có sự tử hết rồi, tôi sẽ hết cái bài này sẽ.
Nhưng đâu có hết nổi.
Thế tôi chỉ có trong đời, trước Đức Phật các vị Phạm Thiên đồng thanh nói bài tụng rằng, ví dụ cái này là chúng ta dụng ý là kỳ này phải giảng cho rồi, còn lại một kỳ sau nữa, tức là hết cái phẩm quá thành. Khi sang chùa mới, là bắt đầu tụng phẩm nữ bá thọ kiến đệ tử nữ bá thọ kiến đàn chùa mới, rồi cũng bắt đầu giảng cái bài đầu tiên ở đàn chùa mới là cái bài thọ kiến nữ bá đệ tử thành Phật. Đến đâu trong lớp đó cái gì cũng được Phật họ kiến cho nữa thành Phật. Nữ bá đệ tử 500 nha, trong lớp mình không có đủ 500 là phải kiến thêm cho đủ 500 đi. Đó, thành đó là một cái dụ ý. Thì chúng ta tính từng trang nó chứ không phải là nó tới đó là hiểu như vậy đó đâu, không phải như thế. Thành ra tuần sau nữa là ở phẩm này. Chứ mà mình đi về chùa mới nói theo cái nghĩa thông thường hiểu mà còn giảng nhé. Về giảng giải nó quá thành là quá không được. Ủa? Giảng thọ ký về cái tiếng nói đầu tiên mình phải thọ ký chứ. Cái gì làm không quá nó khó khăn hơn mình chứ quá thành mà cho nó mới được. Đó. Thế tôn ít có trong đời khó mà gặp gỡ một thời cầu xin. Thế thì là một thời cầu xin không phải là gặp được liền đâu. Đầy đủ vô lượng đức tin, lòng trong cứu hộ không viên thế tình. Đó. Nghĩa là gặp được Đức Thế Tôn không phải là dễ. Học pháp năng văn đó, không phải là dễ. Mà gặp gỡ Ngài không phải là một thời mà được. Khó lắm chứ phải thường đâu. Đầy đủ nhiều khi có ngày đó mà mình cũng không gặp được. Nhiều khi có giáo pháp, có công đó mà mình không hưởng thọ được là tại cái nghiệp mình đã dày. Cho nên những người mà người ta không hưởng thọ được giáo pháp để mà giải thoát, mình đã thương, đánh, kêu là làm sao cho người ta để mà cũng như có cái tâm nguyện cầu nguyện cho người ta để hướng về cái chánh pháp vậy đó. Cái tâm khi mình nói không có nghĩa là mình biết tự hào rằng chỉ có chánh pháp của mình hay là không phải tự hào như thế, nhưng mà ai vô trong đạo xét một thời gian rồi sẽ thấy cái đó, phải công nhận cái đó. Dù là các vị giáo chủ của các đạo khác đi nữa vẫn phải công nhận khi mà đi sâu được. Do đó cho nên hy sinh cuộc đời đó là thật là một bậc đại minh, tức là chỉ cho Đức Phật đó. Trải lòng thương xót chúng sinh các loài thương, tất cả cho đến những cái loài bò bay mấy cửa mà hai dẫn xuống. Tâm không tức Phật sáng soi. Đức Phật nói làm sao cái tâm chúng ta phải đừng có vướng về cái chuyện gì nữa hết, mà như thế tức là Phật rồi đó. Còn hiện bây giờ cái tâm mình bị vướng đủ thứ làm sao được. Cho nên ở trong chung có, trong sách có một câu, cái câu này cũng hay lắm nè. Trường trường Phật giáo được bổ người ta đưa dùng lắm, như là đạo, thị, tâm, thường, gì nữa. Hãy biết chữ như vậy, anh có làm chữ rồi. Bình, đạo nói chỗ nào? Đạo tức là con đường giải thoát, đạo tức là chân lý. Đạo chú thị là đạo là cái tâm của mình lúc nào cũng thấy chưa, đạo nó nằm ở chỗ đó, phải đạo nó ở đâu? Đạo thị tâm thường mình, tất nhiên là cái đạo nó có được, chân lý nó có hiện ra được, yến sáng nó có hiện ra được, là khi nào cái tâm của mình giữ được cái mức độ thì bây giờ giữ mức độ bình thường không được. Tất nhiên thì vui sao, hết sức vui, tiếng buồn, hết sức buồn, tiếng khổ, hết sức khổ, giữ bình thường không được. Làm sao mà giữ được như thế này thì lúc nào cũng có đạo đối với mình, cũng có chân lý đối với mình. Nghĩa là khổ cũng chừng đó, vui cũng chừng đó. Nghĩa là cái gì có giữ được cái tâm bình thường đó. Tâm không tức Phật, sáng soi, hào quang, chiếu khắp, trong ngoài mười phương. Chúng con nhiều kiếp không lường, 500 muôn ức nước thường vãng lai, 500 muôn ức nước. Mà cứ thường đi là đi trở lại qua lại để mà dự nghe cái giáo pháp nhiệm màu. Xả từ thiền định hoằng khai, xả từ được tất cả những thiền định hoằng khai, cúng dường chư Phật thánh tài tăng lên. Khi mà cúng dường lên các đức Phật thì cái thất thánh tài mỗi ngày mình mỗi tăng lên. Cái thất thánh tài đó là tín tấn giới niệm định huệ. học rồi là mấy cái nó sẽ giảm được. Chứ không phải thánh tài đây là cái của thánh đâu nè, tức là chỉ cho cái thánh tài nè. Trước thừa đầu trước chẳng quên, cung đền pháp bảo tạo nên thiên đường. Thế công từ lực xót thương, quy mong ai nạp vô lượng phước duyên. Phật phước thừa đời trước đó, chẳng quên tất nhiên là mỗi người chúng ta tu tập được đều nhờ cái tức trưởng thiện căn cảm tư dị báo. Trong kinh có cái câu đó, đó là tức trưởng thiện căn cảm tư dị báo. Không anh không phải là anh muốn cũng được đâu. Trước phải có tầm cái căn lành rồi, còn ngày hôm nay nghe mới hiểu nổi, nghe mới hiểu được, mới biết được. Chứ không phải nghĩa là ai cũng có thể biết hay là dễ hiểu, không phải đâu. Cung đền pháp bảo tạo nên thiên đường, Thế Tôn từ lực, sức cái lòng từ lực, Đức Phật rất là thương xót tất cả chúng sanh. Cúi mong ai nạp vô lượng phước duyên. Lúc bây giờ Đức Như Lai hứa thả sự bằng sự im lặng. Hứa thả cái gì? Hứa thả chư thiên trên ngài, trước pha chư thiên trên ngài độ sanh ngài hứa thả. Sau đó ngài giảng nói pháp tứ thánh đế, tức là tứ vị đế quý Phật tử đang nghe rồi đó, tức là Cổ Tạp Lạc Đạo Ariya Satya đó. Và luật duyên khởi liên quan mật thiết đến nguyên nhân đau khổ, tức duyên là thập địa nguyên nhân, từ vô minh duyên hành duyên, thức duyên, danh sát danh sắc duyên, lục nhập duyên, thức duyên, thọ duyên, ái duyên, thủ duyên, thủ duyên,
sân
duyên, nhớ là thôi, nghĩa là nở rồi đó. Duyên không phải là giữ danh từ là một chuyện, giữ cái sự diễn tiến của nó nữa. Sự đời này là do thập niệm nhân duyên mà ra hết á. Con người từ đó mà có cũng do thập niệm nhân duyên. Con người tới đây nó để làm gì cũng nằm ở trong đó giải thích được. Sau khi con người chết rồi đi đâu cũng nằm trong đó. Cho nên ở đây nói nè. Và lực duyên khởi liên quan mật thiết đến nhân duyên đau khổ, thấy chưa? Và phương pháp dịch từ khổ đau trong thế giới ta bà. Nghe qua các lời pháp quý giá, vô số trời và người cũng như hàng nghìn kinh văn và tăng sĩ được giải thoát trầm cấu và chứng thành pháp tam trí. Chứng được tam trí đó, tam trí tất nhiên là nhất thiết trí nè, đạo chủng trí nè, nhất thiết chủng trí nè. Nhất thiết trí là trí tuệ của hành tinh văn duyên dáng, đạo chủng trí là trí tuệ của Bồ Tát, và nhất thiết chủng trí là trí tuệ của Phật song suốt toàn sáng. Và mấy cái này mình để ý pháp lục thần thông, tức là sa đa thiết nha. Lục thần thông hiểu rằng lục thần thông là tư nhãn thông, tư ngữ thông, tha tâm thông, thần thức thông, và pháp vài cũng phải pháp nào, và pháp bát giải thoát. Đây là cái pháp về mới nè. Tiếng Phạn coi là Astavimoksa. Cái này phải giảng một thời gian, chứ không phải là vì cái này nó khó. Đây là một thời gian giảng mới hết nè. Một là nội hữu sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát. Hai là nội vô, nội vô chứ phải hữu đâu, hữu thôi, trên cũng hữu, mình chứ cũng hữu. Nội vô sắc tượng quán ngoại sắc giải thoát. Ba, tịnh thân tác chứng cụ túc trụ giải thoát. Bốn, không vô biên tướng giải thoát. Năm là thức vô biên tướng giải thoát. Sáu là vô sở hữu tướng giải thoát. Bảy là phi tưởng tướng giải thoát. Tám là diệt thọ tưởng định giải thoát. Giảng thành một bài giảng. Thank you.